điều trần tại Quốc hội Mỹ về nhân quyền Việt Nam. Các nhân chứng đến từ Việt Nam và một học giả luật quốc tế hôm nay điều trần trước các nhà lập pháp Hoa Kỳ về tình trạng của các tù nhân lương tâm tại Việt Nam, kêu gọi quốc tế quan tâm hơn nữa và thúc đẩy Hà Nội chấm dứt vi phạm nhân quyền. Cuộc điều trần tại trụ sở Quốc hội Mỹ sẽ diễn ra từ 3 tới 4 giờ chiều ngày 11 tháng 6 giờ thủ đô Washington, do các đồng chủ tịch trong nhóm làm việc về Việt Nam tại Hạ viện Mỹ, gọi là Việt Nam Caucus, đồng chủ trì. Đây là cơ hội để các nhà lập pháp Hoa Kỳ trao đổi và lắng nghe khuyến nghị từ các nhà hoạt động trong nước về những gì đang diễn ra và những gì cần làm để giúp cải thiện bộ mặt nhân quyền Việt Nam, giữa lúc nhân quyền vẫn là trở ngại chính trong các mối quan hệ gần gũi hơn giữa hai nước Việt-Mỹ. Phái đoàn từ Việt Nam tham gia điều trần lần này gồm có ông Nguyễn Văn Lợi, thân phụ nhà hoạt động Nguyễn Đặng Minh Mẫn, đang thọ án 8 năm tù về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng, thành viên Hội đồng Liên tôn Việt Nam. Nhà hoạt động Trương Minh Tam, thành viên phong trào Con đường Việt Nam. Và giáo sư Alan Weiner, giám đốc chương trình luật quốc tế và đối chiếu của Đại học Luật Stanford, Hoa Kỳ, người từng nộp thỉnh nguyện thư lên Ủy ban Liên Hiệp Quốc điều tra về bắt giữ tùy tiện, nhờ can thiệp trong các bản án về tội danh âm mưu lật đổ chính quyền, phá hoại đoàn kết quốc gia hay tuyên truyền chống nhà nước, Hà Nội dành cho các nhà hoạt động thực thi quyền tự do ngôn luận và cổ suý dân chủ nhân quyền mà họ đã tham gia. Mục sư Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ với VOA Việt ngữ thông điệp ông mang theo trong chuyến quốc tế vận lần này.
Tôi muốn làm một nhân chứng để trình bày cho các vị dân biểu cũng như là chính phủ Mỹ như trên toàn thế giới biết được, ở Việt Nam thực sự không có tự do tôn giáo, mà những bề nổi bên ngoài mà mọi người nhìn thấy chỉ là sự trá hình của tự do tôn giáo tại Việt Nam mà thôi. Họ chỉ dành những cái quyền tự do, một phần quyền tự do đối với cho những tín đồ, cho những giáo hội mà phục tùng họ, chấp nhận làm công cụ của họ để họ cai trị đức tin trong các tôn giáo. Ngoài ra, tôi cũng muốn mang những thông điệp mà họ đã đánh đập dã man những đồng đạo của tôi như mục sư Nguyễn Hồng Quang, mục sư Lê Quang Du và một số tín đồ và tin lành Mennonite, cũng như là bản thân tôi. Và đồng thời tôi cũng họ cũng bắt dùng biện pháp cầm tù các bạn tôi như linh mục Nguyễn Văn Lý, mục sư Dương Kim Khải và mục sư Nguyễn Công Chính. Và thông qua những cái tường trình này thì là tôi cũng vận động và kêu gọi các dân biểu Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ với các chính giới Hoa Kỳ cùng các tổ chức đấu tranh nhân quyền Việt Nam cũng hãy lên tiếng đó, để và đặc biệt là chính phủ Hoa Kỳ trong các quan hệ ngoại giao với Việt Nam cũng như là trong các vấn đề là quan hệ các kinh tế các cái thương mại kinh tế mậu dịch hai bên, và đặc biệt là trong cái hiệp định thương mại Thái Bình Dương TPP tới đây. Ông Nguyễn Phú Trọng sau khoảng một tháng nữa qua Mỹ thì chính phủ Mỹ cũng sẽ phải gây áp lực để buộc Việt Nam nhất là phải có nhiều những bước cải thiện rõ rệt về tự do nhân quyền cũng như là tự do tôn giáo, và bước thứ hai là phải trả hết tất cả các tù nhân lương tâm, trong đó có các tù nhân tôn giáo là bạn của tôi.
Thân phụ nhà hoạt động Minh Mẫn nói, cuộc điều trần ngày hôm nay sẽ vạch rõ những vi phạm nhân quyền của Hà Nội, bao gồm việc ngược đãi, giam cầm phi pháp những ai tham gia các hoạt động chính trị xã hội ôn hòa nhằm cổ suý cho quyền con người và dân chủ ở Việt Nam.
Tôi muốn chính giới Hoa Kỳ và các tổ chức nhân quyền có những tiếng nói mạnh mẽ hơn để Việt Nam tuân thủ cách rõ ràng đàng hoàng. Tôi hy vọng rất nhiều, tại vì không phải riêng mình tôi, mà tất cả mọi người, nhiều người, kể cả các tổ chức phi chính phủ cũng đều lên tiếng như vậy. Tôi hy vọng là sẽ có kết quả.
Các nhà hoạt động cho biết họ sẽ nhấn mạnh tới tình trạng của các tù nhân lương tâm đang bị giam cầm khắc nghiệt trong nước và các trường hợp bị án dài hạn chỉ vì thực thi các nhân quyền căn bản, hầu thúc đẩy sự lưu tâm và áp lực tích cực hơn nữa từ quốc tế đối với những nhà đấu tranh nhân quyền ở Việt Nam. Chuyến quốc tế vận của các nhà hoạt động Việt Nam lần này dự kiến kéo dài hơn một tháng. Trước buổi điều trần ở Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, phái đoàn đã có buổi điều trần ở Quốc hội Canada để chuyển tải tới cộng đồng quốc tế cùng một thông điệp: hãy lên tiếng cho nhân quyền Việt Nam. Hoa Kỳ xem vấn đề nhân quyền Việt Nam là cầu nối đưa tới mối quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp, gần gũi hơn. Nhưng để tiến tới đích đến đó vẫn là một thử thách lớn giữa bối cảnh Hà Nội liên tiếp bị liệt kê vào danh sách xếp hạng những chính phủ vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới, theo đánh giá của các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế. Chính phủ Việt Nam bác bỏ các chỉ trích về vi phạm nhân quyền và nói rằng có những khác biệt quan điểm về vấn đề này cần được thu hẹp, trong khi cộng đồng quốc tế khẳng định là các giá trị nhân quyền tại mỗi quốc gia đều phải như nhau vì quyền con người mang tính căn bản phổ quát toàn cầu. Nhân quyền Việt Nam đang được xem là khúc xương khó nuốt trong mầm cổ TPP giữa lúc Hà Nội đang nỗ lực gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương do Hoa Kỳ dẫn đầu. Các chủ tọa buổi điều trần tại Quốc hội Mỹ ngày hôm nay, dân biểu Loretta Sanchez, Joe Crawford và Chris Smith từng tuyên bố không thể chấp nhận TPP cho Việt Nam cho tới chừng nào chính phủ Hà Nội chứng minh có những cải thiện rõ rệt đáng kể về nhân quyền. Điều này cũng đã được giới chức cấp cao trong hành pháp Mỹ khẳng định trong cuộc phỏng vấn với VOA Việt ngữ gần đây. Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Dân chủ Nhân quyền Lao động Tom Malinowski nói, phải có một số bước cải thiện nhân quyền trước từ phía chính phủ Việt Nam mới nói tới chuyện Hà Nội có thể gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Ông Malinowski nhấn mạnh, Washington đang chờ đợi những tiến bộ nhân quyền cụ thể từ Hà Nội ngay trong vài tuần sắp tới, chứ không phải là vài tháng hay vài năm. Giữa lúc giới lập pháp Hoa Kỳ đang thúc đẩy một dự luật yêu cầu TPP phải đảm bảo các điều kiện cải thiện nhân quyền. Trợ lý Ngoại trưởng Malinowski nhấn mạnh, chìa khóa chính bây giờ là tiến bộ nhân quyền từ phía Việt Nam.